Tác phẩm Sống đẹp là sống đạo. Tác giả Huệ Khải. Vũ Lan Lê Anh Dũng. Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giao cảm. Tôi nhớ khi xưa các trường sư phạm ở Sài Gòn có môn luân lý chức nghiệp để rèn luyện đạo đức người thầy. Cũng từ xưa, trường y đã dạy y đức để những thầy thuốc ra trường biết sống xứng đáng là bậc lương y. Trong ngành thương mại, ngoài các kỹ năng quản trị và dạy làm giàu, hiện nay môn đạo đức doanh nghiệp vẫn được duy trì với mục đích giúp doanh nhân biết làm giàu trong sạch. Nói chung, ở đâu và thời nào cũng cần có đạo đức của người hành nghề, bất kể là nghề gì, công hay tư. Đạo đức nghề nghiệp, ngoài việc giảng dạy bằng những nguyên tắc hay lý thuyết mang tính giáo khoa, còn có thể chia sẻ qua những tấm gương sống thực và xúc động đã được ghi chép rải rác trong cuộc đời thường. Vì thế, hiệp tuyển gồm 50 câu chuyện người thật việc thật này được hoàn thành. Một cách tương đối, tôi tạm chia nội dung thành 8 đề mục như sau. 1. Nhà giáo, 5 bài. 2. Nhà buôn nhỏ, doanh nhân, 13 bài. 3. Nhà tài chánh, 3 bài. 4. Sân bay, khách sạn, khu du lịch, vận tải, 5 bài. 5. Thừa hành công vụ, 3 bài. 6. Tuyển dụng lao động, 3 bài. 7. Văn chương, báo chí, giải trí, truyền thông, 6 bài. 8. Thầy thuốc, nha sĩ, điều dưỡng, 12 bài. Chân dung các nhân vật trong nhiều chuyện do tôi tìm kiếm được trên Internet. Riêng ảnh cô giáo Bonnie Block, thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ là do cô có nhã ý gửi tặng thể theo điện thư của tôi ngày 7 tháng 4 năm 2005. Tuy nhiên, có một số bài tôi không tìm ra chân dung nhân vật. Khi viết những dòng này, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ tới anh Ngô Quốc Kế, sinh năm 1960, mất năm 2007, một nhà báo nhạy bén, tinh tế, tài hoa, nhiệt tâm và yêu nghề đã lưu lại nhiều tình cảm mến thương sâu đậm trong lòng đồng nghiệp, đồng sự và các cộng tác viên. Một buổi sáng cuối tháng 8 năm 2004, tôi ghé văn phòng Tuần Sang nơi anh làm thư ký tòa soạn. Trong lúc chuyện trò thân mật, tôi nhắc tới những tin tức hàng ngày xuất hiện trên báo chí. Trong đó, không thiếu những vụ việc đáng tiếc do những người hành nghề tắc trách, vô cảm đã nhẫn tâm gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người khác, cho xã hội. Rồi tôi đề nghị anh mở một chuyên mục về lương tâm chức nghiệp trên Tuần Sang do anh phụ trách, phát hành vào ngày thứ Bảy. Không chút do dự, anh Quốc Kế vui vẻ tán thành và nhờ tôi nhận luôn chuyên mục Sống đẹp với nghề, bài đầu tiên đăng vào số báo 702 ngày 4 tháng 9 năm 2004. Từ đó, mỗi tuần tôi hoàn thành một mẫu chuyện kèm theo hình ảnh minh họa. Sau hơn một năm, tôi có gần 60 câu chuyện đều đặn gửi đến bạn đọc. Cơ duyên đó giúp tôi hình thành hiệp tuyển này sau khi giữ lại vài mẫu chuyện đã đăng báo. 50 câu chuyện lần lượt kể lại trong những trang sau đây có chung một điểm đáng lưu ý là chúng ta không biết nhân vật chánh theo tôn giáo nào. Rất có thể trong số họ, lắm người chẳng theo đạo nào cả, nhưng những việc họ làm đều rất đẹp, rất đúng đạo lý, khiến tôi nhớ lời Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt dạy. Đạo lý không chỉ trọn vẹn trong giáo điều kinh sách, mà phải tràn lan trong sự thế, trong nhật dụng thường hành của nhân loại. Và lời Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy, còn đời là đâu, đạo là đâu, đạo không phải chỉ nơi chùa thất, thánh đường, am tự hoặc nhà thờ, còn đời không phải chỉ ở nơi quan trường, doanh thương, sản nghiệp. Hai thứ ấy đều có và cũng tại chính nơi con người. Bởi vì thế, sống đẹp là sống đạo được chọn làm nhan đề cho hiệp tuyển này. Thời gian qua, trong 9 năm thực hiện chương trình chung tay ấn tống kinh sách Đại Đạo, lòng tôi vui vui khi biết rằng một số đạo hữu đã trích dẫn các mẫu chuyện tôi kể trong mấy tập Bắc Cầu Tâm Linh, Dưới Mái Đạo Viện, Hòa Điệu Liên Tôn, Nẻo Về Tâm Linh, ngọn nến nào không tắt, nhịp cầu tương tri để minh họa cho các đề tài thuyết minh giáo lý, bình giảng thánh giáo tại họ đạo trong những ngày sóc vọng. Vâng, biết kể một câu chuyện cho khéo và đúng chỗ đúng lúc sẽ giúp tín hữu chúng ta mau lãnh hội được ý nghĩa giáo lý vốn dĩ ẩn áo trừu tượng. Trong tiểu thuyết The Night Circus, Gánh Xiếc Đêm, in năm 2011, nữ nghệ sĩ kiêm tác giả danh tiếng Erin Morgenstern, người Mỹ, sinh năm 1978, nói về tác dụng kỳ diệu của việc kể chuyện như sau. Quý bạn có thể kể một câu chuyện và chuyện đó ngự trị trong tâm hồn người nghe, trở thành máu của họ, bản thân họ và mục đích đời họ. Câu chuyện đó sẽ làm họ xúc động, sẽ thúc đẩy họ, và ai mà biết được họ có thể hành động vì câu chuyện đó, vì những lời lẽ bạn kể. Đó là vai trò của quý bạn, món quà của quý bạn. Trong truyền giáo, kể chuyện luôn luôn là một cách thức rất hiệu quả. Các vị giáo chủ Đông Tây vốn là các bậc thầy kể chuyện. Đọc Kinh Thánh Tân Ước chẳng hạn, chúng ta thấy các thánh tông đồ chép lại nhiều dụ ngôn do Đức Giê-xu kể. Cũng vậy, trước Chúa Kitô, trong hơn 40 năm hóa độ chúng sanh, Đức Thích Ca Mâu Ni tùy duyên mà kể nhiều chuyện hiện nay còn lưu truyền trong các bộ kinh Phật. Bởi thế giờ đây, qua chương trình chung tay ấn tống kinh sách Đại Đạo, khi trân trọng gửi đến quý đạo tâm, đạo hữu, hiệp tuyển, sống đẹp là sống đạo, tôi ước mong rằng 50 câu chuyện này sẽ được quý đạo hữu tiếp tục hoan hỷ đón nhận và khéo léo ứng dụng vào những buổi thuyết đạo hay sinh hoạt phổ tế, phổ thông, phổ truyền giáo lý kỳ ba. Nếu may mắn được như vậy, tôi xin chân thành biết ơn quý bạn, các anh chị thuyết trình viên, phổ tế viên áo trắng đang thực hành Bồ Tát Đạo bằng cách nhiệt thành thực thi hai lời cầu nguyện hàng ngày trong bốn thời cúng của mọi môn sanh cao đài. Nam mô nhất nguyện Đại Đạo Hoằng Khai, nhị nguyện phổ độ chúng sanh. Sau cùng, tôi xin hết lòng tạ ơn quý vị mạnh thường quân hào sản gần xa đã không ngừng ủng hộ chương trình chung tay ấn tống. Nhờ vậy, nối tiếp hơn 100 nhan đề đã phổ biến, tập sách này được Diễm Phúc đặt vào tay quý bạn đọc. Huệ Khải, Diêu Lộc, 28 tháng 3 năm 2017. 1. Cho trọn niềm tin. Sống ở thành phố Tuscaloosa, nằm về trung tây bang Alabama, nước Mỹ, ngoài việc trợ giảng môn báo chí tại Viện Đại học Alabama, Caroline M. Mason là cây bút tự do, viết cho nhiều báo, tạp chí và cộng tác với một vài website. Khoảng năm 2002, bà xuất bản quyển sách đầu tay nhan đề Was, tập hợp các bài về việc nuôi dạy con cái, làm mẹ và những trầm tư của một phụ nữ trung niên. Bà có hai con gái, Kali, chị, và Laura, em, cách nhau 3 tuổi. Sau đây là chuyện về thầy trò Laura, năm cô bé lên 7. Lúc bà Mason đánh mascara vào đôi mi vàng hoe của Laura, bé tuyên bố, thầy Walker sẽ tới xem con nhảy jazz. Cố giữ để dụng cụ chải mi khỏi chọc vào mắt bé, bà hỏi, điều gì khiến con nghĩ thế? Thầy Walker dạy bé ở lớp 1. Thầy đã biến bé thành đứa trẻ ham đọc sách, chịu suy nghĩ, có óc tổ chức. Thầy đã khích lệ bé tập nhảy múa dù tính tình bé gần như con trai. Thầy bảo bé không nên quyết định rập khuôn theo kẻ khác. Thế là bà và con gái quyết định chọn điệu nhảy jazz. Bé không tin tưởng nhưng cũng cố thử xem sao. Giờ đây, vào cái đêm biểu diễn quan trọng của bé, dường như bé đã đặt hết lòng tin rằng thầy Walker sẽ tới làm khán giả. Chẳng phải bà nghi ngờ tấm lòng thầy tận tụy hy hiến cho học trò, nhưng đặt trường hợp là bà, thì bà chả đời nào đi xem nhảy jazz nếu như trong nhóm nhảy đó không có con gái mình. Vào tối thứ sáu, có lẽ thầy Walker còn phải làm một việc gì quan trọng hơn là đi xem lũ trẻ con nhảy nhót. Bà thấy buộc lòng phải chuẩn bị cho con gái mình cọ xát vào thế giới thực tại, không thể để bé cứ mơ tưởng viển vông rằng thầy Walker sẽ tới xem bé nhảy múa. Trong lúc tháo gỡ cho bé những cái cuộn tóc màu hồng, bà dịu dàng hỏi, thầy có hứa sẽ tới không? Bé ngần ngừ, thầy không hứa, nhưng con có mời thầy. Bà bắt đầu nói dông dài cho bé hiểu rằng không phải ai cũng dư thời gian hay đủ thích thú để mục kích lần xuất hiện đầu tiên của bé trên sân khấu. Bé thở dài. Má à, má không hiểu đâu, thầy muốn tới mà, thầy là thầy của con mà. Bé kết luận y như thể đó là lý do duy nhất để thầy giáo sẽ có mặt. Rốt cuộc, bà không thể chuẩn bị cho con mình sẵn sàng giáp mặt những thất vọng trong cuộc sống. Nhưng bà tin bé sẽ vượt qua. Bé đã có khán giả là ông bà từ thành phố Baltimore tới, có mấy anh em họ từ thành phố Nashville, thêm một bà dì và ông dượng, thế là đủ lắm rồi. Bà nghĩ vậy, nhưng thấy tội nghiệp khi bắt gặp đôi mắt xanh lơ của con gái sáng lên một niềm tin trọn vẹn. Lúc bà quẹt mấy đường cọ cuối cùng lên đôi má con gái, cô bé thì thào. Má nhớ dành một ghế cho thầy Walker. Bà định bảo bé đừng quá mộng tưởng mà hãy biết ơn những thân thích ruột thịt đã vượt dặm trường xa xôi bay tới đây và đang có mặt bên dưới sân khấu. Nhưng bà lặng thinh, nghĩ bụng có lẽ rồi bé sẽ quên đi. Màn sắp sửa kéo lên, đại gia đình bà ai nấy đã yên chỗ. Bà bất chợt liếc mắt về cuối rạp. Kìa, thầy Walker đang đọc tờ chương trình. Bà ùa ra phía sau và gần như lôi thầy sền sệt giữa hai dãy ghế để tới chỗ ngồi chừa sẵn giữa gia đình bà. Khi màn kéo lên, bà khẽ khàng, thầy đã tới. Mỉm cười, thầy giơ ngón cái lên ra dấu tin tưởng thành công. Lúc các cô gái nhỏ nhắn bước trên sân khấu biểu diễn, thầy vỗ tay hoan nghênh, nồng nhiệt khen ngợi bọn trẻ tài giỏi, tuyệt vời. Khi bà tìm được con gái giữa đám đông chen chúc ở hậu trường, câu đầu tiên bé hỏi là, thầy Walker có thích màn múa lắm không, má? Bà hỏi lại, chưa hết kinh ngạc, sao con biết thầy tới? Thì con biết chứ sao? Bé trả lời, nụ cười sáng rỡ trên gương mặt giống như ngọn nến bừng lên trong gian phòng tối. Bà biết, bé sẽ có nhiều thầy cô tận tụy trong quãng đời của bé. Bé sẽ có những giáo viên dạy văn giàu sáng tạo, những giáo sư đại học lỗi lạc, những vũ sư đam mê nghề nghiệp. Nhưng bà không dám chắc liệu bé sẽ có được vị nào giống như thầy Walker. Rõ ràng, thầy đã có công việc quan trọng phải làm vào một đêm thứ sáu của tháng 5 là giữ cho đứa học trò bé bỏng được trọn vẹn niềm tin. Thầy đã giữ chữ tín với đứa học trò bé bỏng. Nho giáo dạy con người tu dưỡng năm đức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Tín đặt ở vị trí sau cùng như để làm nền móng đỡ nâng cho bốn đức khác. Nghĩa là nếu không giữ được chữ tín với nhau thì có nói tới nhân, nghĩa, lễ, trí cũng chỉ là khoác lác. Luận Ngữ Thiên 12:17 chép chuyện ông Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử về phép trị nước. Đức Khổng đáp có ba thứ phải được đầy đủ là lương thực, quân đội và lòng tin của dân chúng. Nếu hoàn cảnh buộc chánh quyền phải bỏ bớt thì chỉ có thể bỏ lương thực và quân đội, tuyệt đối không thể bỏ mất lòng tin của dân chúng. Ngày 4 tháng 12 năm 2004. 2. Cơ hội đồng đều cho trẻ. Nếu cho rằng dạy học đơn thuần là truyền đạt tri thức thì phải chăng nhà giáo chỉ mới thực hiện cái phần thứ yếu trong thiên chức của mình? Người thầy đúng nghĩa còn phải ý thức tạo ra cơ hội cho học trò tự tin để khám phá nội lực tiềm tàng nơi bản thân các trẻ. Suốt 38 năm làm thầy giáo, cho tới khi nghỉ hưu năm 2015, với trải nghiệm bản thân, tôi trộm nghĩ các đồng nghiệp có thể chia sẻ cảm nhận này, rằng cơ hội đồng đều cho học trò cùng một lớp mình dạy, trong thực tế, thường khó đảm bảo trọn vẹn. Mỗi học trò có điều kiện thể chất và tâm sinh lý khác nhau, cũng chẳng giống y như nhau về căn trí, nếu nói theo ngôn từ đạo học phương Đông. Cho nên, đối xử với các học trò đồng đều thì thực chất là bất bình đẳng. Có em rất nhạy bén, ngược lại, có em cháy chậm và ngòi nổ dù kích hoạt rất lâu nhưng vẫn cứ nổ chậm, rất chậm. Một bài giảng sau khi đã chi tiết hóa thành giáo án, thầy cô thường hạn chế tối đa thời gian thảo luận tại lớp. Thầy cô nào cũng sợ thời gian chết, làm cháy giáo án, vỡ kế hoạch chung. Do đó, thầy cô dường như dễ thiếu nhẫn nại, chờ cho trẻ cháy chậm có đủ thời gian cần thiết để ngòi nổ hoạt động. Thành thử, trẻ cháy chậm hầu như không còn cơ hội để tham gia trả lời câu hỏi vì học trò nhanh nhạy bao giờ cũng dễ chiếm quyền ưu tiên. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ tạo ra trong lớp một số phần tử muôn thuở thầm lặng. Các em đó sẽ là cái bóng mờ từ năm học này sang năm học khác, luôn luôn bị các bạn học khác che khuất. Chỉ khi nào ưu tiên vào mục đích gợi mở cho học trò khám phá, chính các em, nhà giáo không còn bị ám ảnh về số thời gian chết mà trẻ nổ chậm tạo ra. Bấy giờ, các trẻ này mới thực sự có cơ hội đồng đều để khẳng định mình như các trẻ nhanh nhạy. Tôi có đọc được mẫu chuyện nhỏ về cô giáo Bonnie Block. Năm học 1992-1993, cô được hạt Baltimore, bang Maryland, Mỹ, bình chọn là giáo viên trong năm. Sau này, ngoài việc đào tạo và tư vấn cho những người làm công việc chăm sóc trẻ trong hệ thống các trường công của hạt Baltimore, cô còn viết sách. Đam mê của cô Block là giúp mọi trẻ mẫu giáo vượt qua trở ngại bản thân trong sinh hoạt vui chơi, học tập, không chỉ chăm sóc, bảo bọc và yêu thương bọn trẻ như mẹ hiền đối với con cái một nhà. Cô còn luôn luôn lưu tâm khuyến khích các cháu khám phá sức mạnh tiềm tàng ở bản thân và nhìn nhận sức mạnh ấy ở bạn bè cùng lớp. Trẻ được huấn luyện tuân theo nguyên tắc quan trọng nhất của cô là chỉ nói với nhau những lời tử tế và cư xử tử tế với nhau. Khi trẻ này thi thố năng lực và thành công, các trẻ khác đồng loạt đứng dậy, vỗ tay, cổ vũ. Khi trẻ nào gặp khó khăn, không vượt qua được thử thách, một bạn nhỏ sẽ khích lệ. Cứ cố hết sức mình, nha. Sau đây là chuyện về lớp học của cô. Giờ sinh hoạt tập thể, bọn trẻ ngồi bệt cả xuống sàn và Michael bao giờ cũng siêng giơ tay xin phát biểu. Cô giáo và cả lớp luôn luôn ưu tiên dành cơ hội để cháu có đủ thời gian trả lời trong tâm trạng thoải mái. Hy vọng cháu sẽ nói nên lời bất kể là lời lẽ gì. Tuy nhiên, chưa lần nào cháu mở miệng được để nói ra thành tiếng ý nghĩ của cháu. Trước những cố gắng không thành của Michael, các trẻ khác vẫn giữ thái độ khích lệ. Về phần cô giáo, sau những phút im lặng kiên nhẫn chờ đợi, cô âu yếm bảo, Michael, con đã cố gắng rất tốt. Một nhận xét tự nhiên và thành thục. Y như thể cô và cả lớp đã nghe Michael trả lời xong. Nhờ vậy, nhiệt tình hăng hái giơ tay của Michael chưa từng nguội lạnh. Thế rồi đến một hôm, Michael lại hăng hái giơ tay. Vẫn như mọi khi, cô giáo cùng cả lớp hồi hộp chờ kết quả. Kinh ngạc thay, cháu buộc miệng nói rõ thành lời. Bọn trẻ và cô giáo đều sửng sốt trong nỗi hân hoan. Cơn sóng hào hứng tràn ngập lớp học. Cuối cùng, một cháu gái rất kháu khỉnh, dễ thương, tên là Nicole, đứng dậy, nêu nhận xét. Michael trả lời sai, nhưng mà tuyệt vời. Lập tức, bọn trẻ đồng loạt đứng cả dậy, vỗ tay rào rào tán thưởng. Cô giáo sung sướng chứng kiến lòng nhẫn nại của cô và cả lớp tự thành kết quả. Biết dưỡng nuôi, khéo chăm sóc, thì búp non sẽ có ngày hé nở, và trái xanh sẽ có ngày ửng chín. Do đó, công ơn dạy trẻ của thầy cô cũng ngang bằng như công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Ngày 3 tháng 2 năm 1926, Đức Cao Đài Thượng Đế dạy, cái công giáo hóa cùng đồng sinh. Ngày 23 tháng 4 năm 2005. 3. Kích thước một tấm lòng. Bertie Charles Forrest sinh năm 1880, mất năm 1954, là người Mỹ gốc Tô Cách Lan, sáng lập tạp chí tài chánh Forbes nổi tiếng thế giới vào năm 1917, nay vẫn hoạt động. Ông bảo, kích thước thể xác của bạn chẳng đáng kể mấy, kích thước bộ não của bạn đáng kể hơn, kích thước tấm lòng của bạn mới đáng kể nhất. Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng lời Forbes nói hoàn toàn đúng. Với bằng thạc sĩ triết và tiến sĩ tâm lý học, Darren J. Burnett trở thành nhà tâm lý lâm sàng, chuyên chẩn đoán, đánh giá và điều trị các rối loạn tâm thần hay khuyết tật thể lực ở thanh thiếu niên, vừa làm huấn luyện viên thể thao cho trẻ, vừa làm nhà tâm lý thể thao cho các em. Ông chú trọng rèn luyện theo hướng tích cực để trẻ có lòng tự trọng trên sân chơi thể thao. Là thành viên hội diễn giả quốc gia, tiến sĩ Burnett thường xuất hiện trên đài phát thanh và truyền hình đến nói chuyện tại các tổ chức, diễn đàn thể thao thanh thiếu niên, không chỉ lập website riêng www.djburnett.com. Ông còn viết báo, xuất bản nhiều sách hướng dẫn về thể thao cho thanh thiếu niên, tư vấn về hôn nhân và đời sống gia đình, hướng dẫn nuôi dạy con theo hướng tích cực để giúp trẻ phát triển tinh thần, thể lực và hành vi giao tiếp xã hội. Trải qua hơn 20 năm sinh sống và hành nghề tư tại thành phố Laguna Niguel ở quận Cam, miền Nam California, tiến sĩ Burnett nhiệt thành truyền bá kinh nghiệm chăm sóc thanh thiếu niên ở lĩnh vực thể thao. Ông đem tâm huyết đeo đuổi sự nghiệp này như một cách nhớ ơn người đã hết lòng dìu dắt, đỡ nâng một đứa trẻ thể lực khiếm khuyết nhưng thừa khao khát được làm cầu thủ bóng bầu dục. Vào cuối những năm 1940, tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, Mỹ, có một em bé muốn vào đội bóng bầu dục của trường tiểu học. Tối thiểu, em phải cân nặng khoảng 35 kg, vì vậy em cố gắng bồi bổ để mau lên cân. Hiểu thấu lòng ham muốn của em, huấn luyện viên đội bóng khuyến khích em mỗi ngày ăn nhiều chuối, uống nhiều mạch nha. Cuối cùng, trọng lượng của em cũng suýt soát mức quy định và em được ông ghi tên vào thành phần cầu thủ dự bị, được rèn cặp rất kỹ suốt mùa bóng. Bởi vì cầu thủ bóng bầu dục thiếu nhi được phép cân nặng tối đa là 60 kg, nên huấn luyện viên không muốn em bị chấn thương khi phải chơi bóng với các đối thủ to gấp đôi. Tuy nhiên, trong trận đấu chung kết của mùa bóng, đội tuyển trường em thiếu vài cầu thủ và huấn luyện viên buộc lòng phải cho em vào sân để đủ số. Ông cố ý bố trí cho em chơi ở vị trí phòng ngự an toàn, mong em tránh được những đòn tấn công dữ dằn của đối phương. Em đội nón bảo vệ đầu, cái nón to quá khổ cứ hay sụp xuống che bớt tầm mắt em, vì vậy em phải cố chăm chăm nhìn cho rõ. Thế rồi vào hiệp chót, em thấy một cầu thủ bên đối phương vượt lên, lao thẳng về phía em như cỗ xe tăng. Hắn to và nặng gấp đôi, rõ ràng đã rắp tâm chọn em là mục tiêu dễ đè bẹp nhất để mau giành phần thắng. Đối phương càng rút ngắn khoảng cách, em càng rướn mắt nhìn và hoảng hồn khi thấy đôi chân của hắn phủ đầy lông như một người lớn. Đối đầu với hắn, em khác nào châu chấu đá xe. Đúng vào phút giây sinh tử, em vươn hai cánh tay cố chụp được một chân hắn, dốc hết sức lực trì níu lại, nhưng gã khổng lồ vẫn dễ dàng lôi chú bé con sền sệt về phía cuối sân. Nón bảo vệ đầu em cay xuống mặt đất, bụi đất tung lên mù mịt, em không còn nhìn thấy gì hết. Tủi thân, em đưa tay quệt nước mắt khi nhận thức mình là nguyên nhân khiến cho cả đội bại trận. Nhưng kỳ lạ chưa, huấn luyện viên và toàn đội bóng vừa chạy ùa đến chỗ em, vừa hoan hô nồng nhiệt. Huấn luyện viên ca ngợi em đã kiên cường cố thủ, không hề run sợ trước đòn tấn công thô bạo của đối phương. Đồng đội hè nhau cong kênh em lên vai, vừa bước ra khỏi sân bóng, vừa tán tụng em là cầu thủ dũng cảm nhất trong trận đấu. Huấn luyện viên tuyệt vời ấy là Dan Finley. Thời trẻ, ông từng là vận động viên có đẳng cấp, nhưng giải nghệ vì bệnh bại liệt. Dù phải bước đi bằng đôi chân mang nẹp và chống nạng, ông quyết đem nhiệt huyết ra làm huấn luyện viên cho các thiếu nhi hâm mộ thể thao. Phẩm cách của Dan Finley chắc chắn đã ảnh hưởng đến em bé ấy để em định hướng con đường sự nghiệp sau này. Em bé ấy ngày nay là tiến sĩ Darrell J. Burnett. Ngày 4 tháng 6 năm 2005. 4. Một trường hợp đóng thế. Trong điện ảnh, những mạng nguy hiểm thường phải nhờ tới diễn viên đóng thế. Ở một trường tiểu học nọ, có lần cô giáo Nancy Noel Mara đã nhanh trí nhờ mẹ ruột làm diễn viên đóng thế để cứu cho đứa học trò nhỏ của cô thoát khỏi tình huống bẻ bàng. Là cựu sinh viên viện đại học Montana ở miền Tây nước Mỹ, Nancy khởi đầu làm cô giáo tiểu học rồi lấy bằng thạc sĩ giáo dục, thường xuyên có mặt tại các hội nghị chuyên ngành. Sau 21 năm đứng lớp, bà nghỉ hưu năm 2003, sống với chồng và con gái ở thành phố Great Falls, bang Montana. Ngoài nhiệt tình dạy học, một đam mê khác của bà là viết sách dạy nấu ăn với một văn phong bóng bẩy. Bà xuất bản được 4 đầu sách, trong đó có quyển câu lạc bộ những người sành ăn, sách dạy nấu ăn Tân Kỳ. Năm 1996, Bill Clinton tặng Nancy giải thưởng hàng năm của Tổng thống Mỹ dành cho giáo viên giảng dạy khoa học và toán học xuất sắc. Không chỉ là cô giáo có tài, Nancy còn là cô giáo có tâm. Thật vậy, sự kiện diễn viên đóng thế xảy ra khi Nancy đi dạy được 5 năm, đang phụ trách lớp 2. Theo thông lệ, giáo viên thường giúp học trò chuẩn bị ngày của mẹ tại lớp. Đây là dịp con trẻ tặng quà, bày tỏ lòng thương yêu mẹ. Nancy cùng các học trò bàn bạc kỹ lưỡng và chuẩn bị một tiệc trà trang trọng, tươi vui, tập hát, đọc thơ, làm các túi sách bằng giấy cột nơ xinh xắn, tự sáng tạo các mẫu thiệp mừng, thiệp mời và gói sẵn quà là những vật lưu niệm do chính tay bọn trẻ chế tác. Mỗi trẻ mang thiệp về nhà mời mẹ và mẹ phải xác nhận với cô giáo rằng sẽ có mặt hay không dự. Cô ngạc nhiên vui sướng khi thấy ai cũng hứa dự lễ, chính cô cũng mời mẹ mình đến. Tục lệ Mỹ chọn ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5, tháng cuối mùa xuân ở Bắc bán cầu để tổ chức lễ. Nhưng lớp cô tổ chức tiệc trà vào chiều thứ sáu, sớm hơn 2 ngày, cũng là buổi học cuối tuần. Hôm ấy, lúc 1 giờ 45, bọn trẻ xếp hàng ở cửa lớp, háo hức đợi mẹ. Gần sát giờ khai mạc, cô giáo nhìn quanh và bắt gặp Jimmy đang khổ sở vì mẹ bé vẫn biệt dạng. Nhanh trí, cô bèn cầm tay mẹ mình kéo tới gặp Jimmy. Cô bảo cháu, cô kẹt quá con à, lát nữa cô rất bận, phải lo điều khiển chương trình văn nghệ, lo dọn các thức uống và bánh kẹo mời khách, cho nên không rảnh tay tiếp đãi mẹ cô được. Con giúp cô chứ, Jimmy, con có thể thay mặt cô mời mẹ cô ăn bánh uống nước không? Tới mục tặng quà, con hãy lấy món quà cô chuẩn bị sẵn và biếu giùm cô con nhé. Jimmy đưa mẹ cô giáo tới một bàn đã có hai cặp khác ngồi sẵn. Vốn đã tập dượt thuần thục trước đó, chú bé lịch sự kéo ghế mời bà ngồi, rồi khéo léo mang nước, bánh ngọt ra mời. Cuối cùng là một trao quà tặng, chú nhỏ làm rất đỉnh đạt, tự nhiên. Từ xa, thỉnh thoảng cô giáo kính đáo để mắt nhìn, thấy mẹ và chú bé chuyện trò có vẻ tương đắc lắm. Bẵng đi 10 năm, tình cờ cô gặp lại Jimmy ở bậc trung học, bấy giờ cô dạy về môi trường. Sau một chuyến khảo sát thực địa, về lớp cô bắt học trò viết thu hoạch. Lúc thu bài, cô liếc nhanh từng trang giấy, để xem có gì sai sót thì yêu cầu tác giả bổ chỉnh ngay. Đến bài của Jimmy, mắt cô đập vào dòng chữ. Cô còn nhớ buổi tiệc trà ngày của mẹ ở lớp 2 không? Con nhớ hoài, con mang ơn tất cả những gì cô đã làm cho con hôm ấy, và con cũng biết ơn mẹ cô nữa. Tan học, Jimmy cố ý chùng chình để ra về sau cùng. Nancy bảo cậu bé, cô thật sự vui khi đọc những lời con viết. Jimmy lúng túng, ấp úng. Cảm ơn cô, rồi rảo bước lủi đi mất. Khi xe buýt cô ngồi đang chậm chậm bẻ cua lăn bánh ra khỏi bãi đậu, Jimmy từ đâu nhào ra đập mạnh vào cửa xe. Cánh cửa vừa mở, cậu bé thoát ngay lên xe và ôm chặt lấy cô giáo. Cô ơi, con cảm ơn cô lần nữa. Hôm đó, chẳng ai biết là mẹ con vắng mặt. Câu chuyện của cô giáo Nancy gợi nhớ lời hiền giả Apsos ở Hy Lạp khoảng năm 620 đến năm 560 trước công nguyên. Dầu nhỏ nhích mấy đi nữa, chưa từng có việc làm tử tế nào là lãng phí. Trong Kinh Sám Hối, ngày 27 tháng 11 năm 1925, Đức Đông Huê Đế Quân dạy, việc lành chẳng khá bỏ qua, tuy rằng nhỏ nhích cũng là công phu. Ngày 7 tháng 5 năm 2005. Năm, sinh nhật trẻ khó dạy. Galileo Galilei, sinh năm 1564, mất năm 1642, nhà vật lý, thiên văn Ý, nói, chúng ta không thể dạy ai điều gì hết, mà chỉ có thể giúp họ khám phá điều ấy nơi bản thân họ. Nếu quả thế, phải chăng giáo dục đích thực chính là biết gợi mở để người khác tìm lại cái mà họ trót lãng quên? Nếu đúng thế, thì thầy Marty Applebaum đã làm được việc ấy. Ngoài bằng cử nhân, thầy còn có bằng sư phạm của Trung tâm Quốc gia Giáo dục Montessori và chứng chỉ của Trung tâm Quốc gia các chuyên viên chăm sóc trẻ. Là tác giả và đồng tác giả 11 quyển sách về chăm sóc trẻ, thầy được mời nói chuyện trên đài phát thanh, truyền hình, làm biên tập viên cho các tạp chí hướng dẫn nuôi dạy trẻ. Thầy còn là chủ tịch viện đào tạo Appelbaum, một trong những cơ sở lớn nhất ở Mỹ mà thầy và tiến sĩ Marilyn Appelbaum đồng sáng lập năm 1989. Chuyên huấn luyện nghề dạy trẻ. Mỗi tuần có hàng chục hội thảo chia sẻ kinh nghiệm với các giáo chức về trẻ khó dạy. Trong ký ức nghề nghiệp không quên của thầy, cháu Jay Brunner từng là một trẻ khó dạy. Đối với thầy, 6 tháng liên tục chịu đựng các trò quậy phá hàng ngày của cháu trong lớp cũng thừa mệt mỏi, chẳng khác gì 6 năm dồn lại. Nhưng thầy không ngạc nhiên chút nào về cá tính của cháu. Từ lâu, thầy biết cháu mồ côi mẹ ngay khi vừa lọt lòng, còn cha lúc nào cũng bù đầu với việc làm ăn. Cháu luôn luôn được đưa tới trường thật sớm, nhưng cha lại thường xuyên đón về nhà muộn màng. Hầu như cháu chẳng vắng một buổi nào cả. Lớp học vô hình chung trở thành một ngõ thoát bất đắc dĩ cho hai cha con. Thầy biết cháu đang cần được gần gũi, tin yêu, chăm sóc. Đó là trị liệu pháp duy nhất chứ không phải những biện pháp răn đe, trừng phạt. Một buổi sáng, như thường lệ, thầy đến trường sớm 15 phút nhưng đã thấy hai cha con Jay chờ sẵn rồi. Người cha trao cho thầy hộp bánh kem và gói quà tặng, nhờ thầy sắp xếp cho cả lớp liên hoan mừng sinh nhật con ông vào buổi chiều. Rồi ông hạ thấp giọng cho biết sẽ bận việc tới tối, chẳng những không tới dự được mà còn phải nhờ một cô giữ trẻ đến đón con đưa về nhà giúp. Sáng hôm đó, cháu vẫn lặp lại thái độ ương ngạnh và các trò phá phách cố hữu. Khi thầy đổi chỗ ngồi của cháu để cho cháu hạ nhiệt, thì chú bé chợt ngẩng nhìn và hỏi, cha con có tới không, thầy? Không, cha con rất bận con à. Cháu quay ngoắt đi, chạy mấy bước, rồi khựng lại. Không chỉ nét mặt, mà cả dáng hình cháu đều đượm vẻ buồn tủi. Đứa trẻ ngỗ nghịch mọi ngày biến đâu mất rồi. Trước mắt thầy chỉ còn một tâm hồn mỏng manh với nỗi đau khổ đang thấm sang lòng thầy. Buổi trưa, thầy đắn đo mãi rồi quyết định gọi điện tìm cha cháu và phải đợi một lúc mới gặp được. Thầy lựa lời nói, thưa ông, tôi chẳng biết ông sẽ nghĩ gì về sự can thiệp của tôi, nhưng mong rằng tôi nói điều này không làm ông phật lòng. Hôm nay, con trai ông cần có cha bên cạnh. Tôi vẫn biết lúc nào ông cũng bận rộn công việc và họp hành. Nhưng thưa ông mới là người quan trọng trong đời con trai ông. Chiều nay, nếu ông không có mặt ở lớp tôi, thì sinh nhật của cháu chẳng còn nghĩa lý gì đâu. Đầu dây bên kia im lặng, thầy cũng im lặng, cảm thấy ngực nặng nề khó thở. Dẫu sao, cái điều khó mở miệng thầy cũng thốt ra hết rồi. Cuối cùng, người cha khẽ khàng lên tiếng, giọng run run như đang cố nén cảm xúc. Cảm ơn thầy, tôi sẽ tới. Thầy không báo tin cho cháu, cố ý tặng cho đứa trẻ một món quà đặc biệt, bất ngờ. Và đúng như thế, vừa nhát thấy dáng cha ở cửa lớp, cháu vội chạy ùa tới, nhảy bổ vào vòng tay cha, ôm chặt. Nước mắt tuôn xuống trên mặt đứa con, trên mặt người cha và cả thầy giáo nữa. Chưa bao giờ cháu vui vẻ, dễ thương với bạn bè đến thế. Tàn tiệc, cháu cẩn thận chào hết cả lớp rồi, nhưng vẫn thừa hăng hái để tạm biệt thêm lần nữa. Trong lúc ấy, cha cháu xúc động bắt tay thầy giáo. Cảm ơn thầy đã gọi điện. Hôm nay là một ngày rất ý nghĩa cho cha con tôi. Tôi nhớ mẹ cháu biết bao. Vợ chồng chúng tôi đã trù tính nhiều thứ. Chưa bao giờ tôi bỏ lỡ một cơ hội để tỏ lời yêu thương vợ. Hồi trưa, sau khi gác điện thoại, tôi tỉnh ngộ nhận ra rằng kể từ lúc nhà tôi mất đi, tôi đã trốn chạy cuộc sống. Tôi vô vàn biết ơn thầy đã giúp tôi nhớ rằng con tôi rất cần có tôi. Ngày 22 tháng 11 năm 2004.